kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 6 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Hội nghị trực tuyến về cơ chế quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng. Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 2 năm 2021. Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Chiều ngày 25 tháng 6, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng đồng chí Trương Hải Long đã được Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trưởng đánh giá đồng chí Trương Hải Long là cán bộ thuộc thế hệ nửa cuối 7X, được đào tạo bài bản, có năng lực, có uy tín và thực sự là một cán bộ tâm huyết, mẫn cán, trách nhiệm với công việc được giao. Trải qua các vị trí công tác, trưởng thành tại Bộ Nội vụ được tập thể lãnh đạo tín nhiệm cao. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Trương Hải Long giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ là vinh dự rất lớn của ngành nội vụ, của Bộ Nội vụ và của cá nhân đồng chí Trương Hải Long. Bộ trưởng đề nghị đồng chí Trương Hải Long tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, ra sức học tập, tu dưỡng, nêu gương để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ, của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ và của ngành nội vụ. Trên cương vị công tác mới, với trọng trách nặng nề hơn, vinh quang hơn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong đồng chí Trương Hải Long sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để có những bước trưởng thành tốt hơn nữa. Hội nghị trực tuyến về cơ chế quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng. Sáng ngày 3 tháng 6, Bộ Nội vụ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến về cơ chế quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận những vấn đề về cơ chế quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng, phục vụ tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho rằng, vấn đề quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng là vấn đề lớn, phức tạp và bất cập trong cơ chế giao đất, sử dụng đất, quản lý, điều hành. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo sát sao vấn đề này. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã tham gia sửa đổi luật đất đai. Các ban chỉ đạo Trung ương cũng tổ chức nhiều cuộc họp liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai trong tôn giáo. Bộ Nội vụ cũng đang chuẩn bị sơ kết luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2018, trong đó sẽ đề xuất ban hành chủ trương chính sách mới về quản lý đất đai trong các tôn giáo, tuy nhiên đây là vấn đề khó và phức tạp. Việc tổng kết nghị quyết số 19 là cơ hội, là nút tháo gỡ những khó khăn, là cơ hội để tham mưu với Đảng, Nhà nước nhằm sửa đổi cơ chế quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, yêu cầu quản lý và khai thác hiệu quả đất đai là nguồn tài nguyên của đất nước. Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo và bổ sung hoàn thiện chuyên đề theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo, tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Trên cơ sở báo cáo, cần đề cập cụ thể các vấn đề lớn về chính sách đất đai, có tính chiến lược để phục vụ tổng kết nghị quyết số 19. Tiếp tục cập nhật, đánh giá đầy đủ nhu cầu sử dụng đất đai trong tôn giáo. Tập trung lựa chọn một số địa phương để phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc tổ chức tổng kết nghị quyết số 19 liên quan đến đất đai trong tôn giáo, nhất là các địa phương có nhiều lúng túng, vướng mắc trong sử dụng đất đai. Đồng thời, tổ chức một số buổi tọa đàm để làm rõ hơn thực tiễn tại cơ sở, có thể mời đại diện các tổ chức tôn giáo tham gia tọa đàm. Tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo tổng kết luật đất đai năm 2013, đề xuất bổ sung một số nội dung mới liên quan đến quản lý sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng. Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về các chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Ngày 10 tháng 6, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 3845, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với đề nghị của Bộ Nội vụ về cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ trong quá trình thực hiện việc rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu. Bảo đảm nguyên tắc là việc bỏ các chứng chỉ phải gắn với nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức một cách thực chất, nhất là trình độ ngoại ngữ, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Đồng thời yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương, hoàn chỉnh và trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 101 năm 2017 trong tháng 6 năm 2021. Trong đó, lưu ý nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, phân cấp thẩm quyền, quy định rõ lộ trình thực hiện các nội dung liên quan đến chứng chỉ bồi dưỡng và trách nhiệm của các bộ trong triển khai thực hiện. Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định số 726 ban hành chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, Bộ Nội vụ xác định việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy Đảng, Bộ Nội vụ, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất là trên lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội 13, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Bộ Nội vụ đã xác định 9 mục tiêu cụ thể. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, nghiên cứu quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ cần bám sát các chủ trương, chính sách, sự kiện và các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành nội vụ để tuyên truyền sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận của xã hội đối với việc đổi mới cơ chế, chính sách do Bộ, ngành nội vụ đề xuất. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động có chiều sâu để khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Nội vụ tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày 14 tháng 6, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ ban hành công văn số 68 về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Mục đích tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những công hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với ý nghĩa trên, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong toàn Đảng Bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn số 08 ngày 9 tháng 6 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và của tổ chức đảng cấp trên. Trong đó, chú trọng nội dung tuyên truyền về vai trò to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý 2 năm 2021. Chiều ngày 18 tháng 6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan thông tin, các phóng viên, biên tập viên lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thứ trưởng mong rằng các phóng viên, biên tập viên sẽ có nhiều bài viết hay, chất lượng, phản ánh kịp thời các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và các vấn đề xã hội để người dân, tổ chức nắm được, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Thông tin về các hoạt động của Bộ Nội vụ trong quý 2 năm 2021, ông Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu xây dựng các văn bản, đề án được cấp có thẩm quyền giao theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Nội vụ, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình dịch bệnh COVID-19, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời báo chí về các nhiệm vụ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ như việc xem xét, loại bỏ các văn bằng, chứng chỉ, đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa 15, sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, v.v. Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ngày 23 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định số 758 ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Theo đó, với mục đích nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, là cơ sở để mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động điều chỉnh hành vi của mình nhằm đạt được các giá trị văn hóa. Thực hiện công khai các nhiệm vụ, công vụ và một số quan hệ xã hội liên quan đến việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng chống tham nhũng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ, làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Chiều ngày 24 tháng 6, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, PAINDEX 2020. Và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, CPAS năm 2020. Theo báo cáo kết quả PAINDEX năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, đối tượng xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 ở Trung ương gồm 19 bộ, cơ quan ngang bộ, trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, hai cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại. Ở địa phương gồm 63 Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2020 cao nhất ở năm thứ 6 liên tiếp với kết quả là 95,88%, cao hơn 12,64% so với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị có kết quả chỉ số cải cách hành chính thấp nhất với giá trị 83,24% so với năm 2019, có 15 trên 17 bộ có chỉ số cải cách hành chính tăng cao hơn. 2 trên 17 bộ có kết quả giảm là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kết quả xếp hạng PAINDEX 2020 của Ủy ban các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng với kết quả đạt 91,04%, cao hơn 0,53% so với đơn vị đứng thứ hai là Hải Phòng, đạt 90,51%. Đây là năm thứ tư liên tiếp tỉnh Quảng Ninh duy trì vị trí quán quân về chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2020 với kết quả đạt 73,25%. Chỉ số CPAS 2020 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong khoảng từ 75,68% đến 95,76%, với giá trị trung vị là 85,17%. Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh có chỉ số CPAS cao nhất và tỉnh có chỉ số CPAS thấp nhất là 20,08%. Trong đó, nhóm cao nhất là tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Nhóm thấp nhất là Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang và Bình Phước.